tùy duyên bất biến. Tất niên Quý Hợi 1983. Thiện Chiêu thiền sư ở Phần Dương, đời thứ năm Lâm Tế, ngày dỗ mẹ cúng rượu thịt, xong rồi mời đại chúng thọ dụng. Không ai dám vào tiệc, chỉ một mình ngài ăn uống đường hoàng. Chúng 500 vị bỏ đi hết, chỉ còn lại có 8 người. Ngài vui mừng nói, những kẻ mộ danh đã đi hết, còn lại là những lòng tin chắc thật mới có thể kế thừa. Quả nhiên về sau, hai đệ tử lỗi lạc là Hoàng Long, khai dòng Lâm Tế Chánh Tông, và Dương Kỳ, khai dòng Lâm Tế Gia Phổ. Triều Tống có một vương tước mời ngài về kinh đô trụ trì. Ngài từ chối. Sứ nói, ngài không đi thì con xin ở đây luôn, vì về sẽ bị trị tội. Ngài họp chúng bảo, nay ta phải đi, có ai theo ta được không? Một vị tăng bạch, con theo hòa thượng được, mỗi ngày con đi 50 dặm. Chưa được. Một vị khác thưa, ngày con đi 70 dặm, con xin theo hòa thượng. Chưa được. Cuối cùng thị giả xin theo. Hòa thượng đến đâu con đến đó. Ngài ngồi kiết già nói, ta đi đây. Rồi tịch. Thị giả đang đứng khoanh tay ở sau cũng tịch theo. Hôm nay sửa soạn đón xuân Giáp Tý, tôi xin giải thích hai bài kệ của Thiện Chiêu thiền sư viết vào một buổi sáng ngày Tết. Xong một vòng Giáp Tý, ai biết được sanh tử? Bốn đại bọt trong mơ, thân lá trôi trên nước, mây nổi chẳng bền lâu, đường mía nào ngọt mãi. Chỉ có tánh linh quang, khoáng kiếp không hề mất. Tôi nay 61, tóc bạc tranh nhau hiện, huyển chất dường mây nổi. Không tâm đồng Phật tổ, xuân đến chẳng khen hoa, thu đi nào chê vật. Nhớ lại 30, thoáng qua như điện chớp. Một vòng Giáp Tý 60 năm, bọt nước là hình ảnh của mong manh, mộng mơ là huyễn dối. Nay thân chúng ta chỉ có giá trị một giọt nước trong giấc mơ. Lá trôi trên dòng nước nêu biểu một cuộc đời vô định, vô chủ, hoàn toàn lệ thuộc duyên ngoài, không thể có một chút tự quyền. Mây là thứ không có thực thể, do nước gặp sức nóng bốc lên mà thành, bay biến không ngừng theo trò chơi của gió. Chợt gặp lạnh, lại hóa nước để rơi xuống đất. Chúng ta không giác tỉnh được sự thật này, sân si chấp ngã. Đâu ngờ ngay trong thân tâm vô thường giả huyễn lại có tánh linh quang vô sanh bất diệt. Vậy tu là vận trí trạch pháp, một cành trong bảy giác chi. Giác biết tạm bợ vô thường là gốc đau khổ, trở về sống với Phật tánh kiên thật. Không tâm, tức là xóa sạch tất cả thị phi, thiện ác, hay dở, tốt xấu. Nghĩa là không duyên theo cảnh để phân biệt, mà trở về sống với chân tâm không hình không tướng, không cố chấp, không vướng mắc, bao nhiêu vọng tưởng buông hết. Tóm lại, ý nghĩa hai bài kệ nhắc người học đạo cái mục đích thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thời gian trôi mau, thân tứ đại tiến tới ngày tan rã. Mừng xuân là mừng cái chết sắp đến, phải không? Người xưa một ngày qua chưa thấy đạo còn khóc thay, huống chi chúng ta một năm qua chưa thấy đạo, làm sao không tủi? Nếu cứ nghĩ năm tới cũng sẽ như năm nay, và năm tới nữa cũng cứ như thế, thì cả cuộc đời là một con số không, thật là uổng phí kiếp làm người. Cho nên, chúng ta phải lập nguyện buông xả những sanh diệt, trở về sống với tánh linh quang vô sanh bất diệt. Muốn như vậy, phải không tâm như Phật Tổ. Một hôm, quận trưởng tại địa phương đến thăm thiền viện. Bạch Hòa Thượng, tăng chúng đông như thế này có tọa thiền không?
Không.
Có tụng kinh không?
Không.
Thế các ngài làm gì?
Làm Phật, làm Tổ.
Giáo lý Đại Thừa nằm trong hai điểm then chốt, tùy duyên và bất biến. Đây là một nghệ thuật sinh sống để có thể hoàn mãn chí nguyện, chuyển thế gian thành tịnh độ. Thí dụ tách nước để trên bàn đây, ai quyết định nước này sẽ thành cái gì? Phải đáp việc này tùy duyên. Nấu chín nó sẽ bốc thành hơi, bỏ vào tủ lạnh nó là nước đá, vắt vào tí chanh nó được tên là nước chanh, đem nấu với thuốc gọi đây là chén thuốc, vân vân. Vậy chén nước này tùy duyên sử dụng không cố định. Cứ khư khư nắm chặt quyết định một thứ hẳn là lầm lắm. Từ cổ chí kim, không một sự vật nào an ở mãi một chỗ mà luôn chuyển theo duyên. Cho nên, sự vật mỗi mỗi đều là một dòng linh động đổi thay. Thế mà chúng ta cứ nhìn sự vật bằng con mắt chấp nê, nên đời sống gặp nhiều chướng ngại. Hai chữ thời trang nói rằng mỗi thời có sự trang sức khác nhau. Thời chúng ta thế nào, chúng ta vui hòa sống như thế nấy. Thời con cháu chúng ta đổi khác thì nó phải sống khác. Nếu chúng ta bắt nó sống như chúng ta thì nó sẽ bị bạn bè chê trách là lạc hậu. Hiểu lý tùy duyên, chúng ta cởi mở những cố chấp về phong tục, về tập quán, về những ý kiến riêng tư. Do đây mình đỡ khổ và những người chung quanh đỡ khổ. Ai nấy vui vẻ sống thích ứng với mọi hoàn cảnh mà không bám chặt vào một cái gì. Thí dụ, chúng ta ngồi trên chiếc xe đang chạy. Xe chạy ngang cây số 70. Chúng ta dùng ngón tay chỉ. Đúng kia là cây số 70. Mọi người nghe tiếng, quay lại nhìn theo tay mình, thì xe đã chạy quá mấy trăm thước. Xe không dừng, thì chúng ta phải nhìn theo sự không dừng mới đúng với sự thật. Biết sự vật vô thường, không luyến tiếc quá khứ mà hằng chuẩn bị vị lai. Can đảm trước sanh già bệnh chết, an bình trong khi sự nghiệp đổ vỡ, các thứ tình cảm đổi thay. Để bền lòng trên đường chí nguyện tu hành, chứ không phải cứ tùy duyên để đến nỗi mất gốc. Cho nên, Đạo Phật chủ trương tùy duyên mà bất biến. Cảnh đổi thay, nhưng việc tu hành thì ở núi cũng tu, gặp duyên phải về đồng bằng vẫn tu, vào thành thị cũng tu. Tu là bất biến, còn chỗ ở thì tùy duyên. Bao giờ cũng an vui vì tu hành vẫn tinh tấn. Nếu không thiểu dục tri túc, không hiểu lý tùy duyên, cứ ở chỗ này thì nhớ chỗ kia, đến chỗ kia lại mong chỗ khác, thì bồ đề hóa ra phiền não. Nếu trường hợp nào, hoàn cảnh nào cũng là cơ duyên giác tỉnh, thì nụ cười giải thoát lúc nào cũng ở trên môi. Đoàn tụ thì vui vì ấm áp, chia ly thì thanh thú tỉnh thần. Việt Nam ta có câu, hưởng cho hết những ngày trời. Nghĩa là sống ngày nào không uổng phí một giây phút, không hão huyền luyến tiếc quá khứ, mơ ước vị lai, mà tận dụng thời giờ hiện tại. Oán hờn buồn trách, vừa mất thời giờ, vừa tạo thêm nghiệp mới. Kiêu căng tự hào, tăng thêm ngã ái, chẳng thể tiêu nghiệp cũ. Còn giác tỉnh thì thuận hay nghịch, cảnh nào cũng là duyên để ra khỏi luân hồi. Cố gắng giữ tâm cho không, để rỗng rang tự tại. mỗi suy tưởng lăng xăng nổi lên, liền giác biết như Ngài Thiện Chiêu nói, tâm không đồng Phật Tổ. Có trí tuệ dứt sạch phiền não, thì đường tu mới an vui. Đây là cái vui vì chân thật nên vĩnh cửu. Hôm nay là buổi cuối năm, sắp từ biệt năm cũ. Chúng ta hãy ôn lại những dở hay, tổng kết những lỗ lãi để sửa soạn một chương trình bước sang năm mới. Mong rằng ai nấy vui vẻ tùy duyên để tiêu xả tất cả cố chấp nghiệp xưa. Nhưng phải bất biến trong sự nghiệp tu hành để mau trở về tánh linh quang bất diệt.